Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Truyện Thánh Anton Zakaria Linh Mục, ngày sinh vào đầu thế kỷ thứ 16 và chỉ sống có 37 năm. Và cuộc đời ngài như thế nào thì đây, xin mời các anh chị theo dõi. Thánh Anton Maria Zakaria sinh năm 1502 tại Cremona. Cha ngài mất sớm, mẹ ngài người quá phụ trẻ 18 tuổi, không còn biết tới hạnh phúc nào hơn trên trần gian này là đào tạo tâm hồn người con nhỏ của mình. Thấy con thích làm việc hơn là chơi giỡn và biết kiên trì hy sinh hãm mình, bà rất mừng rỡ. Chính bà cũng phát huy tình bác ái đối với người nghèo khổ, làm gương cho con. Thành Cremona, nơi Anton sinh trưởng, mới hết chiến tranh. Sau cuộc chiếm đóng của người Pháp, dân thành lại phải chiến đấu với Rudolf Sforza. Tình cảnh thật khốn khổ. Ngày kia, trên đường học về, cậu bé Anton đã cởi tấm áo thêu của mình cho một người nghèo mặc. Thấy vậy, người mẹ đã âu yếm ôn con vào lòng. Từ đó, Anton xin cho được ăn mặc bình thường, có khi còn nhịn phần ăn cho người nghèo nữa. Thân mẫu Anton đã chọn cho ngài những bậc thầy nổi danh về văn chương Hy Lạp và Latin. Vào tuổi 15, Anton đã theo môn triết học ở Pavi, rồi lại theo đuổi y học ở Padua. Ở đại học, người ta chế nhạo nếp sống nghèo khó của ngài. Tốt nghiệp phải cấp bằng tiến sĩ ưu hạn. Ngài được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhưng đây lại là thời Lutero nổi dậy. Anton bỏ nghề thuốc để theo môn thần học. Anton Zakaria bắt đầu tụ tập trẻ em lại. Ngài nói cho chúng nghe về các chân lý cao trọng. Cha mẹ chúng cũng thường tới nghe dạy. Họ nói, nào, chúng mình đến nghe thiên thần của Chúa. Tay cầm thánh giá, thánh nhân rảo qua khắp các đường phố nói về ơn cứu chuộc và việc thống hối. Nơi nào bị chế nhạo, bị sỉ nhục, ngài càng năng lui tới hơn. Năm 1528, lúc được 26 tuổi, Anton được thụ phong linh mục. Ngài đến ở Milan thăm viếng các người đau khổ trong các nhà thương, nhà tù, nơi các xóm nghèo. Các nghĩa cử ngài làm đã mang lại cho ngài danh hiệu người cha dân tộc. Ngài ngồi tòa hàng giờ để phục sinh các linh hồn. Ngài chống lại phái thệ phản và đối đầu với bất cứ ai muốn tấn công đức tin tinh tuyển. Cha Anton có hai người bạn tông đồ là Marigia và Ferrari. Đức Giáo Hoàng truyền cho ngài lập một hội dòng mới, các tu sĩ dòng Thánh Phaolô. Các ngài được trao cho việc coi sóc thánh đường Thánh Barnabé, nên người ta gọi các ngài là các cha Barnabé. Thánh Anton Maria Zakaria thường nói với các môn sinh, đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng. Hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đanh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý người, cho mình và cho người khác. Ngài dạy họ phải quen với những phỉ báng khinh miệt, nhưng không làm như vậy được nếu không hướng trọn ý tưởng về với Chúa. Và nếu kinh nguyện chưa nên của ăn nuôi sống linh hồn, các linh mục và cả hàng giáo sĩ đã bắt đầu. Chiều về, anh em họp nhau lại để thú tội. Thánh nhân còn dẫn anh em rảo qua đường phố bằng cách vác thánh giá mà rao giảng. Họ còn tự động cột dây vào cổ, làm những việc nặng nhọc trong khi một số khác đi ăn xin cho người nghèo. Thấy vậy, nhiều người thống hối và cải thiện đời sống. Thánh Antôn còn cổ động lòng sùng kính thánh thể, khuyên năng rước lễ hơn. Thời đó, người ta chỉ rước lễ 1-2 lần trong năm. Trước sự đổi mới này, nhiều người coi sự nhiệt thành của Ngài là cuồng tín dị đoan. Thánh nhân vẫn an lòng và cảm nghiệm điều Ngài thường nói: bạn sẽ được nhập vào Chúa, đến độ không còn lo tưởng đến những sự trên thế gian này nữa. Năm 1530, Ngài giúp nữ công tước Torelli thành lập một hội dòng nữ. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ ba đã chuẩn y hội dòng này và đặt tên là Dòng Chị Em Các Thiên Thần. Năm 1536, cha Antôn Zakaria từ chức bề trên nhà dòng mà Ngài đã giữ từ đầu để đi truyền giáo. Ngài rao giảng phúc âm và giải hòa các cuộc tranh chấp. Công việc thật bề bộn, không thể lường trước được. Dầu vậy, thánh nhân vẫn trung thành với tác vụ, các cuộc tĩnh tâm và thư tín. Tuy nhiên, lần này, tại Guastalla, thánh nhân đã kiệt sức. Xa các môn sinh, Ngài lui về với thân mẫu. Bà khóc lóc khi thấy con. Nhưng Antôn nói: mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chẳng bao lâu rồi mẹ cũng được vui mừng với con trong vinh quang bất tận mà bây giờ con đang tiến vào. 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 1539, linh mục trẻ 36 tuổi Antôn Maria Zakaria thở hơi cuối cùng trong tay mẹ hiền. Khi Martin Luther tấn công những lạm dụng trong giáo hội, lúc ấy một phong trào canh tân đang manh nha thành hình. Trong số những người của phong trào có Thánh Antôn Zakaria. Thuộc dòng dõi quý tộc, cha Antôn Zakaria mất sớm khi Ngài mới 2 tuổi. Và mẹ Ngài, người quá phụ 18 tuổi, ở vậy nuôi con. Bà tận tụy dạy dỗ đạo lý cho con ngay từ nhỏ. Khi 22 tuổi, Antôn lấy bằng tiến sĩ y khoa và làm việc ở Cremona, giúp đỡ người nghèo và siêng năng hoạt động tông đồ. Ngoài phần xác của con bệnh, Ngài còn lo lắng đến phần hồn của họ. Ngài là một giáo lý viên và được thụ phong linh mục lúc 26 tuổi, được sai đến Mi Lăng trong một vài năm. Cha Antôn Zakaria thành lập 2 tu hội, một cho nam giới và một cho nữ giới. Mục đích của tu hội là canh tân xã hội đang sa sút vào thời ấy, bắt đầu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ. Vì rất cảm kích Thánh Phaolô, cha Antôn Zakaria đã đặt tên cho tu hội là Barnabé, tên bạn đồng hành của Thánh Phaolô. Và Ngài hăng say rao giảng ở trong nhà thờ cũng như ở ngoài đường phố, tổ chức các nhóm truyền giáo và không xấu hổ khi công khai ăn năn sám hối. Ngài còn khuyến khích những hình thức sinh hoạt mới mẻ như giáo dân cộng tác trong việc công đồ, siêng năng rước lễ, chầu thánh thể và rung chuông nhà thờ vào 3 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Sự thánh thiện của cha Antôn đã khích lệ nhiều người thay đổi đời sống. Và như tất cả các vị thánh khác, Ngài cũng bị nhiều người chống đối. 2 lần tu hội của Ngài phải chịu sự điều tra của các giới chức trong giáo hội. Và cả 2 lần đều được miễn trừ. Đang khi trên đường công tác hòa giải, Ngài bị bệnh nặng và được đưa về thăm người mẹ. Ngài từ trần ở Cremona khi mới 36 tuổi. Sự hăng say canh tân của Thánh Antôn Zakaria có lẽ khiến nhiều người ngày nay thất vọng. Vào thời điểm mà nhiều người trong giáo hội lẫn lộn giữa thế quyền và thần quyền, thì lời rao giảng lối sống của Thánh Anton không khác gì một cản trở cần diệt trừ. Nhưng lối sống ấy đích thực là linh đạo của Đức Kitô, một đấng bị đau khổ, bị đóng đanh. Chúng ta cũng không thể cao trọng hơn Thầy, và con đường thập giá luôn luôn là con đường dẫn đến vinh quang. Trích người tín hữu Đắt Cầm trong Mẹ Maria Đắt Óc. Và đây là một tài liệu khác ở trong Tổng Giáo phận Hà Nội và ketvietnamese.de. Thứ nhất, ghi nhận lịch sử phục vụ là đấng sáng lập dòng Barnabé, theo tên nơi trụ sở dòng mẹ là tu viện Thánh Barnabé ở Milan. Thánh Anton Zakaria được kính nhớ theo ngày qua đời năm 1539 ở Cremone, lúc 37 tuổi, được phong thánh năm 1897. Sinh năm 1502 tại Cremone, nước Ý, Anton được mẹ giáo dục theo tinh thần đạo hạnh. Chồng chết lúc bà mới 18 tuổi. Bà từ chối tái hôn để được toàn thân, toàn ý lo cho đứa con duy nhất là Anton. Tuy còn nhỏ tuổi, Anton đã khẩn giữ trinh khiết trọn đời. Sau khi tuyên thệ và từ chối không nhận tài sản cha để lại, Anton theo học triết lý ở Pavi và ngành y khoa ở Padone. Năm 1524, Anton trở lại Cremone, dấn thân phục vụ các bệnh nhân. Cảm thấy được ơn gọi làm linh mục, Anton chuẩn bị bước lên đời tư tế dưới sự hướng dẫn của hai tu sĩ dòng Đa Minh. 26 tuổi, năm 1528, Anton thụ phong linh mục. Năm 1530, ngài tới định cư ở Milan. Tại đây, cùng với hai thành viên Hội Đấng Khôn Ngoan Vĩnh Cửu, ngài thành lập hội dòng các giáo sĩ Thánh Phaolô. Hội dòng có mục đích cải tạo hàng giáo sĩ cũng như giáo dân và đã được Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy chuẩn nhận năm 1533. Thánh Anton Zakaria có thể được xem là người đi trước Thánh Carolo trong cuộc phục hưng công giáo. Khi Thánh Carolo tới Milan năm 1569, đã thấy các tu sĩ Barnabé hoạt động ở đó từ nhiều năm trước. Thông điệp và tính thời sự. Lời nguyện của ngài phác thảo diện mạo Thánh Anton, người sống đồng thời vào thời kỳ Luther nổi lên chống đối Roma. Lời nguyện xin Chúa ban cho chúng ta được sự hiểu biết khôn vời của Đức Kitô như đã ban cho Thánh Phaolô xưa và đã giúp Thánh Anton Zakaria loan báo lời cứu rỗi cho hội thánh. Thánh Anton đã thụ huấn tại trường học của Thánh Phaolô để sống tình yêu Đức Kitô vượt mọi hiểu biết. Bởi thế, ngài đã muốn là thầy thuốc chữa bệnh tâm hồn hơn thầy thuốc chữa bệnh phần xác. Nhiệt tình bác ái của thánh nhân biểu lộ qua việc chuyên cần giảng dạy giáo lý và công tác giáo dục. Ngài loan báo lời cứu rỗi ngoài đường phố, trên các quảng trường, lôi kéo nhiều người trở lại, chấn chỉnh các tu viện như ở Venice và đem về nhiều thành phố làm hòa lại với nhau. Bài giảng cho các tu sĩ Barnabé là một trong những bản văn quý hiếm của ngài còn giữ được. 12 bức thư, 6 bài diễn văn và bản hiến pháp. Thánh Anton Maria Zakaria mô tả những công hiệu của các khoa là làm ta trở nên điên dại vì Đức Kitô, theo như giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ, mà thánh nhân gọi là đấng hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Nhà cải cách này không muốn thành lập một hộ dòng gồm các tu sĩ hoặc tu huynh, nhưng muốn gồm những tông đồ được gọi vào sứ vụ phục vụ lời và các bí tích. Bởi ý đồ của người là muốn chống lại lạc giáo của Lutero. Thánh nhân đã can đảm chịu đựng những hiểu lầm và bách hại gây nên cho mình trước khi được phục hồi sau hai phiên tòa mở ra để chống đối ngài. Do những người từng đồng hành trong các buổi đầu của viện do người thành lập, thành viên của viện thời đầu được gọi là tu huynh Phaolô, Về sau, các tu sĩ Barnabé, hội dòng nữa được thành lập dưới sự bảo trợ của Thánh Phaolô Tông Đồ, xem người như đấng hướng dẫn. Thánh Anton Maria đã viết, dưới sự lãnh đạo của một thủ lãnh như thế, chúng ta không có quyền nhát đảm hay chạy trốn, cũng không được là những đứa con thoái hóa của một người cha như thế. Từ hội dòng này có hai vị thánh, Thánh Francisco Xavier Bianchi và Thánh Alessandria Sauli, một trong những giám mục nổi tiếng nhất của cuộc cải cách do công đồng Tridentino khởi xướng, theo Enzo Lodi.
Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa, tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin, trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình, đồng dạng trong Đức Kitô.
Kính thưa quý anh chị, đấy là tóm gọn chuyện về Thánh Anton Zakaria hôm nay. Chúng ta thấy chuyện nó đơn sơ, nhưng nó không dài giống như các chuyện thánh khác. Nhưng mà thật sự ra nó có những điều cảm động lắm các anh chị. Trước hết là cái gì? Đó là người mẹ trẻ 18 tuổi của Ngài, mà nhất định ở vậy nuôi con, giáo dục con, nên người và nên thánh. Em nghĩ là cái bà mẹ này chắc là phải được giáo hội làm sao để phong thánh mới được. Bởi vì có nhiều vị thánh đã được giáo hội vì con thánh nên phong luôn cho cả bố mẹ. Chẳng hạn như là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Rồi bây giờ tới Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng vậy, cũng bố mẹ cũng đang được cứu xét để phong thánh đây. Đấy, bà mẹ này rất đặc biệt. Chẳng hạn như chúng ta nghe đấy có chi tiết là Ngài mặc cái áo rất là đặc biệt và Ngài cũng thuộc về con nhà sang trọng. Vì thế nên Ngài có những cái áo quý, áo đắt tiền. Nhưng mà gặp ngay người nghèo trên đường đi học về, Ngài tặng luôn, cho luôn. Sau đó là Ngài quyết tâm mặc quần áo nghèo, người nghèo. Và người mẹ thấy vậy, đâu có tiếc sót của cái. Thấy con mình như vậy, wow! Thế là ôm lấy con và tạ ơn Chúa đã cho con mình có tâm hồn bác ái như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Người mẹ này có lòng đạo đức và cả đức bác ái nữa. Do đó đã chuyển sang cho con, đúng là phúc đức tại mẫu đấy. Và bây giờ Ngài làm thánh, thì bây giờ chính việc thánh của Ngài đã làm cho mẹ của Ngài được vinh hiển. Thêm nhờ đứa con, đấy, hai mẹ con đều giúp đỡ lẫn nhau trong việc nên thánh và làm sáng danh Chúa. Rồi thứ hai nữa là các anh các chị, thấy không? Ngài đã đậu tới cái bằng ưu hạng về nghề thuốc. Vậy mà Ngài từ bỏ để mà đi học làm linh mục. Từ bỏ cả gia tài cha để lại luôn, để mà đi làm linh mục. Làm linh mục để làm gì? Làm linh mục để chống lại với lại phong trào thể phản Lutero lúc bây giờ. Chống lại. Và Ngài lập dòng cũng theo cái chiều hướng đó. Bởi vì lúc bây giờ là giáo hội thì cũng bị gặp khủng hoảng do chính hàng giáo sĩ và giám mục của giáo hội buôn thần bán thánh đủ mọi thứ, do đó mới có xảy ra vấn đề Lutero. Và bây giờ Ngài lại thành lập một dòng để canh thân giáo sĩ, tu sĩ, và để giúp cho giáo dân sống sốt sắng, thánh thể hơn, cầu Chúa nhiều hơn. Mà hồi xưa đó, vấn đề là rước lễ một năm có 2-3 lần thôi, mà Ngài khuyên hãy rước lễ thường xuyên hơn. Đấy, Ngài đi trước cả Đức Pio thứ 10 là vị đã cho phép được rước lễ, năng rước lễ hơn. À, mà Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng mãi đầu thế kỷ thứ 20, mà Ngài từ thế kỷ thứ 16. Đó, Ngài có ơn đặc biệt như vậy. Rồi, cái gì nữa? Khi lập dòng rồi thì Ngài lại bị chính anh em dòng tố cáo với tòa thánh, để dòng Ngài bị tòa thánh điều tra xem có những cái như bị tố cáo không. Và thế rồi ăn ngay thì không sợ chết đứng. Bởi thế nên không bị gì hết. Rồi chính bản thân Ngài cũng vậy, thích rao giảng ngoài đường, thích thống hối, làm gương cho nhiều người để họ trở lại với Chúa. Và Ngài bị chê cười. Nhưng mà chúng ta thấy có một chi tiết không? Chỗ nào càng chê cười Ngài, Ngài càng năng đến để rao giảng hơn. Bởi vì đấy là tinh thần của Chúa. Chúa không có xa lánh tội nhân, mà càng đến gần tội nhân hơn, càng đi tìm tội nhân hơn. Thật sự em thấy là vị thánh này rất đặc biệt. Anton Zakaria, một vị thánh đúng là sống đúng cái linh đạo Kitô, có nghĩa là theo đường lối của Chúa Kitô, cũng chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác, và cũng sẵn sàng từ bỏ mọi sự danh giá giàu sang để theo Chúa và phục vụ những người nghèo khó, là thành phần anh chị em hèn mọn của Đức Kitô. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa đã cho chúng ta những vị thánh thời đại như thế. Và chỉ có sống 36, 37 năm thôi, có thế thôi, nhưng mà nên thánh đặc biệt như vậy. Tạ ơn Chúa. Và xin thánh Anton Zakaria giúp cho chúng con cũng được như Ngài, là trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, sống một đời sống làm sao để cho Chúa Kitô có thể tỏ hiện qua chúng con, để nhờ đó những người trong cái thời đại cần đến lòng thương xót Chúa hơn này nhận biết Chúa mà trở về với Chúa. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành, như Chúa Cha trên trời là Đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người, như Chúa Cha trên trời là Đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.